Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 7 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường ra sàng treo huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9.
Sôi nổi cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020.
Điểm tin an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng ngày 7 tháng 10, Đảng bộ phường Gia Sàng tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, dự và trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đợt 2 tháng 9, Đảng bộ phường Gia Sàng có 19 đồng chí được nhận huy hiệu 60, 55, 50, 45 và 40 năm tuổi Đảng. Trong đó có một đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 8 đồng chí được nhận huy hiệu 45 và 40 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Thị Thu Hằng đã chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí khẳng định, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho đảng viên nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với những cống hiến của thế hệ đảng viên cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các đảng viên tiếp tục cống hiến trí tuệ, tâm huyết và là những tấm gương trong các phong trào thi đua của địa phương và của thành phố để góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Đảng bộ phường Gia Sàng cũng đã tổ chức học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều ngày 6 tháng 10 tại công ty xăng dầu Bắc Thái, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai giải pháp thu thuế bảo vệ môi trường đối với các sở ngành liên quan và công ty cổ phần Hải Đăng. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Cục Thuế thông tin do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, khiến tổng thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý tính đến hết tháng 9 mới đạt 8.200 trên 12.355 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch năm. Trước thực tế này, tỉnh đã có nhiều giải pháp chỉ đạo nhằm tăng cường nguồn thu, trong đó có nguồn thu thuế bảo vệ môi trường mà theo dự toán được giao năm 2020 là 460 tỷ đồng. Thực hiện 9 tháng được 359 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhập hàng từ doanh nghiệp đầu mối ở các tỉnh khác nên không thu được thuế bảo vệ môi trường tại tỉnh. Trong khi đó, đây là nguồn thu chủ yếu của loại thuế này. Trước thực tế trên, các sở ngành của tỉnh đã phân tích, động viên các doanh nghiệp kinh doanh lấy hàng từ các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn tỉnh. Sau một thời gian tìm hiểu và thống nhất, công ty cổ phần Hải Đăng, đơn vị kinh doanh xăng dầu trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đã quyết định sẽ ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đối với công ty xăng dầu Bắc Thái. Dự kiến chỉ tính riêng trong quý 4 năm 2020, công ty sẽ đóng góp vào ngân sách tỉnh khoảng 4 đến 5 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Tiến đã ghi nhận và hoan nghênh sự ủng hộ của công ty cổ phần Hải Đăng trong việc giúp gia tăng vào nguồn thu của tỉnh. Đồng chí đề nghị các sở ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung, hai công ty kinh doanh xăng dầu này nói riêng hoạt động ngày càng hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh, cần tiếp tục động viên các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác lấy hàng trực tiếp từ các doanh nghiệp đầu mối của tỉnh để góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh.
Nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đang tập trung chỉ đạo thực hiện công tác chỉnh trang đô thị tại khu vực trung tâm thành phố. Theo đó, hệ thống thảm hoa, cây xanh, cây cảnh được sửa sang lại hoặc trồng thay thế mới tại các khu vực như đảo tròn trung tâm thành phố, đảo tròn Đông Quang, giải phân cách tại các tuyến đường Lương Ngọc Quyến, Cách mạng tháng 8, Đội Cấn, v.v. Bên cạnh đó, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn trang trí cũng được thay thế mới hoặc sửa chữa để đảm bảo công suất thắp sáng tối đa trong thời gian trước, trong và sau đại hội. Việc sửa đường, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, sơn sửa các biển báo hiệu, vạch kẻ đường, giải phân cách bị mờ cũng đang được Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên thực hiện khẩn trương. nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên cũng đang thực hiện đợt cao điểm tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, họp chợ trái phép.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 3813 ngày 30 tháng 9 năm 2020 về thực hiện công điện số 1300 ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban, ngành, đơn vị, đoàn thể thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện các nội dung cụ thể. Tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của tỉnh Thái Nguyên. Trong đó thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng. Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong phạm vi quản lý của ngành, đơn vị, cơ quan. Chú trọng phòng chống dịch tại các địa bàn tập trung đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly. Đặc biệt chú ý bảo đảm an toàn, không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong các cơ sở y tế. Xét nghiệm ngay các đối tượng có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Từng cơ quan đơn vị tổ chức phải có phương án cụ thể và thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định. Thường xuyên tổ chức tập huấn các biện pháp ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Trường hợp xuất hiện dịch bệnh trên địa bàn, tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly triệt để, xét nghiệm ngay ở phạm vi cần thiết, kịp thời truy vết nhanh, bảo đảm ngăn chặn, kiên quyết không để dịch lây lan trên diện rộng. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Công an thành phố, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tại các cơ sở cách ly, giám sát y tế chặt chẽ đối với các trường hợp nhập cảnh, không để dịch bệnh lây chéo trong các cơ sở cách ly và lây lan ra cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch, đồng thời không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.
Bản tin sáng ngày 7 tháng 10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã có 35 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Việt Nam đã chữa khỏi 1.023 bệnh nhân. Như vậy, tính đến 6 giờ ngày 7 tháng 10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca. Về số người cách ly, hiện có tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 14.550. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 261, cách ly tập trung tại cơ sở khác 11.817. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú 2.472. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.023 bệnh nhân trên 1.098 bệnh nhân COVID-19. Tiểu ban điều trị cũng cho biết, đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 2 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 2 ca, số ca âm tính lần 3 là 5 ca. Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca. Đa phần các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng. Liên quan đến các bệnh nhân người Nhật nghi nhiễm làm việc tại Hải Phòng, chiều tối ngày 6 tháng 10, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phạm Thu Xanh cho biết, ngành Y tế Hải Phòng đã phối hợp cùng các địa phương và lực lượng chức năng rà soát các trường hợp liên quan. Theo đó, tính thời điểm này, đã xác định được 152 trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm trên hệ thống RT-RealTime-PCR của Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố đã xác định 127 trên 152 trường hợp âm tính với virus SARS-CoV-2. Đó là các trường hợp thuộc quận, huyện Thủy Nguyên, Hồng Bàng, An Dương. 25 trường hợp thuộc quận Lê Chân và Ngô Quyền đang tiến hành xét nghiệm chờ kết quả. Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong những hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện dự án, cơ bản đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân các phường Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành. Hiện nay trên địa bàn phường Tân Lập còn một hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành ở tổ 2 phường Tân Lập chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Cụ thể, hộ ông Thành được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 13.774 QĐUBND về việc thu hồi tổng diện tích 178m² loại đất ở đô thị và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại quyết định số 13.734 QĐUBND với tổng kinh phí trên 2,58 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 8 năm 2019, ông Đào Tuấn Thành đã nhận số tiền trên 2,56 tỷ đồng. Số tiền còn lại là tiền thưởng bàn giao mặt bằng và tiền hỗ trợ thuê nhà chưa chi trả do hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng theo thông báo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Trong tháng 8 năm 2020, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã 3 lần phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức chi trả số tiền còn lại này cho hộ ông Thành, nhưng hộ gia đình không nhận tiền. Về tái định cư, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 9078/QĐUBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc giao đất ở tái định cư. Trong đó, ông Đào Tuấn Thành được giao 198m² đất ở đô thị tại khu tái định cư tổ 3, phường Tân Lập. Ngày 26 tháng 8 năm 2019, giao đất tại thực địa. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về bàn giao mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã 2 lần gửi thông báo về việc bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố tổ chức vận động thuyết phục nhiều lần, nhưng đến nay hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 01/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ, Nghị định 47/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản quy định chính sách hiện hành về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Đào Tuấn Thành đã được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự quy định chính sách hiện hành. Để dự án được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 24 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 8.482/QĐUBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đào Tuấn Thành, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 24 tháng 9 năm 2020 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020. Vậy đề nghị hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành khẩn trương bàn giao mặt bằng để tạo thuận lợi cho quá trình thi công dự án. Trường hợp hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 10, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020 và chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự và phát biểu tại cuộc thi.
Với chủ đề Khởi nghiệp trên thủ đô kháng chiến, tại ngày hội 16 dự án xuất sắc vượt qua 132 ý tưởng dự án tham gia đã được trưng bày mô hình tại không gian hội trường đa năng của Đại học Thái Nguyên, tạo nên không khí sôi nổi cho cuộc thi. Với sự đa dạng về thể loại bao gồm kinh tế, y dược, nông nghiệp, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh đều là những dự án phát huy được giá trị cốt lõi từ thực tế cuộc sống với những nguyên liệu, chất liệu dân gian có sẵn của dân tộc, địa phương, cũng như từ những nhu cầu cấp thiết trong cuộc sống lao động hàng ngày. Chia sẻ về ý tưởng của dự án sản xuất kem bôi nhiệt miệng từ dược liệu bắc lừ, sinh viên Nguyễn Thị Trang, đại diện cho nhóm tác giả của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết.
Bản thân em là sinh viên khoa dược Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên với đam mê khởi nghiệp từ bé. Nên em tham gia nhóm khởi nghiệp này để trau dồi kiến thức của bản thân. Sản phẩm Vimizel này thì xuất phát từ bài học dân gian của dân tộc Mùng. Bọn em muốn biến những cái bài thuốc dân gian đấy thành một sản phẩm có ích cho mọi người, là để chữa nhiệt miệng. Đây là một căn bệnh rất hay gặp ở người dân ở Việt Nam bởi thời tiết của Việt Nam khá là nóng ạ.
Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh năm nay được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tìm kiếm, khuyến khích những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình mang tính đổi mới sáng tạo, có khả năng nhân rộng phát triển, từ đó góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đánh giá về chất lượng của các dự án tham gia cuộc thi năm nay, cũng như các giá trị thực tế của các dự án với cuộc sống và hiệu quả sản xuất kinh doanh, Tiến sĩ Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên, và ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ cho biết.
Và đánh giá chung là chúng tôi cho rằng là các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đều mang dáng dấp của công nghệ. Đặc biệt là trong cái ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo đợt này thì có những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo ở nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau, thậm chí là có những cái mô hình kinh doanh mới, thậm chí có những cái dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mà dựa trên cái tài sản trí tuệ chứ không chỉ riêng công nghệ. Thế và đấy là những cái điều mà rất đáng mừng trong cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, và nó diễn ra ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà khoa học công nghệ, rồi giáo dục đào tạo và các cái mô hình kinh doanh mới.
Chúng ta có thể kết hợp được với các cái tập đoàn lớn ở quốc gia cũng như quốc tế thì sẽ tìm thấy được cái thách thức cũng như cái đầu ra cho các cái dự án khởi nghiệp. Về mặt nhận thức thì các địa phương đều nhận thức rất tốt về cách thức xây dựng những hệ sinh thái khởi nghiệp. Các địa phương đã có kế hoạch, có đề án, có nghị quyết để xây dựng. Tuy nhiên cũng phải thấy được rằng đây là một quá trình lâu dài và không được nôn nóng, không được nóng vội. Bất kỳ một nước nào phải trải qua một cái giai đoạn gây dựng và đào tạo, nâng cao nhận thức, nâng cao cái năng lực. Vì đây là chúng ta đầu tư vào con người, đầu tư vào trí tuệ. Không phải đầu tư vào những cái sản phẩm dịch vụ để có ngay được những kết quả về mặt kinh doanh. Và vì thế thì các địa phương nói chung và Thái Nguyên nói riêng thì cần có một cái tầm nhìn dài hạn, và chính quyền cần phải vào cuộc nhiều hơn nữa, tháo gỡ những cái chính sách hỗ trợ, giảm bớt những thủ tục hành chính, có cái nguồn vốn đầu tư ban đầu đủ lớn để cho các cái dự án dám ứng dụng những công nghệ mới, dám thử sai và thậm chí thất bại và đứng dậy sau thất bại. Thì tất cả các mô hình sinh thái của các nước trên thế giới đều phải có cái giai đoạn hình thành và trải qua những cái thăng trầm thất bại ban đầu để có được những thành công trong tương lai.
Cùng với hoạt động trưng bày, trong ngày hội, ban tổ chức còn tổ chức hoạt động hội thảo, tọa đàm chia sẻ về các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, con đường khởi nghiệp và vai trò thế mạnh của thanh niên trong khởi nghiệp xây dựng đất nước của các chuyên gia kinh tế, chính sách của một số bộ ngành của Trung ương, các doanh nhân có sản phẩm khởi nghiệp thành công. Phát biểu tại cuộc thi, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được lan tỏa trong thực tiễn, các cơ quan chuyên môn cần chủ động, tích cực tham mưu để kết nối các nhà khoa học, nhà khởi nghiệp với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp. Cùng với đó, các cơ sở giáo dục đào tạo đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, khuyến khích tư duy sáng tạo trong thanh niên, sinh viên, tạo tiền đề thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải nhất cho dự án sản xuất kem bôi nhiệt miệng từ dược liệu Bắc Lừ của nhóm tác giả ở trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có dự án tiêu biểu.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Hoàng Văn Thụ. Điển hình là các vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản, Khoảng 6 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2020, tại công trường của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Đăng Kim thuộc tổ 7 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, anh Chu Ngọc Hà, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại tổ 7 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Anh Hà là phó phòng thị trường của công ty, đến công trường phát hiện cửa cabin máy robot ép cọc thủy lực của công ty đã bị kẻ gian cậy phá khóa cửa, kiểm tra bị mất một quạt cây, hai đèn LED, hai mỏ LED, 5 má kẹp bằng kim loại, 20 mét dây điện. Tổng giá trị tài sản theo bị hại khai khoảng 20 triệu đồng. Công an thành phố đã tiến hành lập hồ sơ, điều tra, truy xét đối tượng. Cướp tài sản. Khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2020, tại cửa hàng kinh doanh đồ trẻ em Phúc Ngô thuộc tổ 7 Hoàng Văn Thụ, một đối tượng nam thanh niên đeo khẩu trang chưa rõ lai lịch đi vào, dùng bơm kim tiêm giơ về phía nhân viên bán hàng là chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 2000, có hộ khẩu thường trú tại tổ 3 phường Quang Vinh và nói: "Đưa tiền đây, kim tiêm có HIV đấy." Sau đó đối tượng kéo ngăn kéo của bàn thu ngân ra, chị Nhung cầm số tiền 12 triệu 500 nghìn đồng trong ngăn kéo bỏ chạy, nhưng bị ngã nên đối tượng đã giằng lấy số tiền trên rồi bỏ đi. Số tiền bị cướp theo bị hại khai 12 triệu 500 nghìn đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiểm tra 98 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 434 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 33 trường hợp vi phạm, thu trên 7 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 423 ca với 1.828 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 4 đối tượng, khởi tố 4 vụ 5 bị can, bắt 6 vụ 7 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 375 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 1 xe ô tô, 85 xe mô tô, 289 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 1 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp chở hàng để rơi vãi, 32 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 108 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 274 trường hợp vi phạm, thu gần 229 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 32 trường hợp, nhắc nhở 118 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 62 trường hợp vi phạm, thu 19 triệu 800 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần còn lại của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra, trình độ dân trí ngày càng cao, vai trò làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng, các phương tiện thông tin trực tiếp tác động ngày càng đa dạng, đa chiều, các thế lực thù địch, phần tử xấu, chống phá ngày càng tinh vi, quyết liệt. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau. 1. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, đổi mới cách thức tuyên truyền về công tác dân vận, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 2. tập trung làm tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp. Trọng tâm là nâng cao chất lượng, phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, giữa các vùng, miền, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nâng cao chất lượng, khắc phục tính hình thức trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ, kết hợp với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác dân vận, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trực tiếp giao tiếp với nhân dân. Chống các khuynh hướng mị dân, kích động dân trước những hiện tượng tiêu cực, kiên quyết phê phán, đấu tranh mạnh mẽ với biểu hiện thờ ơ, vô cảm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, sớm khắc phục tình trạng chậm hoặc không nắm được tình hình nhân dân, tập trung xử lý khẩn trương, dứt điểm, kịp thời các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp kéo dài, tránh để hình thành và lan rộng các điểm nóng về an ninh trật tự, xã hội. 3. Phát huy vai trò, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng theo hướng có trọng tâm, thực chất hiệu quả hơn, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, quan tâm lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế chính sách động viên đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể, kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận, thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật. Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao đối với các hội quần chúng. 4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo, tích cực tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận. 5. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, nâng cao vai trò trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái. 6. Tăng cường phối hợp, thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 7 ngày 8 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà, tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng. Biên tập Hồng Liên. Kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng. Kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.